một con đường, tìm một lối đi.
Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi,
lạc loài niềm tin sống không ngày mai,
sống quen không ai cần ai, cứ
cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình. Tôi về nhiều lần ướt mi.
Trong tháng các linh hồn này thì chúng ta không phải chỉ đọc chuyện các linh hồn thánh thiện thôi, bởi vì trong tháng này cũng là tháng các đẳng, các linh hồn đã được rỗi rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa thanh sạch hoàn toàn. Có nghĩa là chưa sạch hết tội lỗi của mình để được hưởng thánh nhan Chúa. Và thế chúng ta cũng cần đọc những cái chuyện tội nhân còn trong đời này nữa. Để thấy được là nơi mỗi một người lòng thương xót Chúa theo đuổi và muốn cứu chuộc họ. Vấn đề đây nữa là muốn được cứu độ đó là phải nhận biết Chúa, phải không? Do đó nên chúng ta cũng đọc cả những câu chuyện của các linh hồn trở về với Chúa nữa. Tháng các linh hồn là chúng ta đọc linh hồn các thánh thiện này, linh hồn tội nhân này, và những linh hồn trở về với Chúa. Và hôm nay chúng ta đọc một câu chuyện rất là hay về vấn đề trở về với Chúa. Thường thường chúng ta từ trước nay chúng ta đọc á, chúng ta toàn là thấy từ Phật giáo trở về với giáo hội thôi, toàn là bên Phật giáo thôi. Vậy thì hôm nay em trước khi đi vô câu chuyện này, bởi vì câu chuyện này lúc kết thúc đó, tác giả là một người trí thức. Sau đó ông phân tách ra tại sao ông trở về Công giáo, và cái đầu đề của cái câu chuyện này là khám phá mới. Kitô giáo là một khám phá mới của cái con người trở về này đấy. Và em xin nói trước về vấn đề là Phật giáo đó các anh các chị, thì trước hết chúng ta nghe thấy Phật giáo thì thường thường đầu tiên của họ đó, đó là cái gì? Đó là đời là một bể khổ. Đấy là cái câu của bên Phật giáo. Đời là một bể khổ. Bể khổ ở chỗ nào? Bể khổ ở bốn cái điểm như thế này: sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra thì cũng đã khóc nhè rồi, thì cũng đã khổ rồi. Lão là già cả cũng khổ, rồi bệnh thì cũng khổ, chết thì cũng khổ. Đấy, đời là bể khổ đấy. Để có thể là khỏi khổ thì bây giờ phải làm sao? Đối với Phật giáo á, là khổ là gây ra bởi cái gì? Thì rồi mới tới cái phương pháp để thoát khổ. Khổ gây ra bởi tham, sân, si. Đó, ba điều đó. Tham đây là tham lam, sân là giận dữ, si là ngu si. Vậy bây giờ để có thể thoát khổ thì tất nhiên là phải diệt dục. Đấy, chúng ta nghe tiếng diệt dục ở bên Phật đó, là diệt dục. Diệt dục có nghĩa là không có tham lam nữa, không có giận dữ nữa, rồi thoát khỏi cái ngu si đần độn. Bởi vì tham lam giận dữ như vậy là kể như là ngu si đần độn. Do đó nên phải diệt dục thì mới khỏi khổ. Tới khi chết mà chưa diệt hết dục á, thì phải làm sao? Thì tất nhiên là phải luân hồi. Để diệt hết dục rồi mới được nên cõi Niết Bàn. Nhưng mà cõi Niết Bàn ở đây á, đối với họ nó là được thoát khổ, được siêu thoát, không còn khổ nữa. Thế thôi, đối với họ là như vậy. Phật giáo á, là do con người nghĩ ra, chứ không phải do mặc khải thần linh. Bởi thế nên dù là ai đi nữa, đã là giáo tổ loài người, thì vẫn còn thiếu sót. Đôi khi sai lầm nữa, chứ không phải là thiếu sót không. Có những gì mà được mặc khải bởi Thiên Chúa mới là chân thật thôi. Và bây giờ em xin phân tách một tí xíu về những cái điểm mà của Phật giáo nhé. Thì đây là cái nhận xét thôi, chứ không có phê bình gì hết. Nhận xét xem nó như thế nào so với Công giáo. Trước khi chúng ta đọc cái câu chuyện này, trước hết là đời là bể khổ, sinh lão bệnh tử. Đấy. Nhưng mà cái em chỉ nhấn mạnh đến cái đợi là phương pháp diệt dục để mà khỏi khổ thôi. Thì bây giờ các anh các chị ơi, bây giờ chúng ta có diệt dục đi nữa, chúng ta chưa sinh ra mà diệt dục cái gì? Thì đằng nào cũng phải sinh thôi. Có diệt dục thì cũng sinh ra thôi, sinh ra rồi mới diệt dục sau chứ, phải không ạ? Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta có, dù có diệt dục đi nữa, rồi cũng vậy lão thôi, cũng vậy già thôi, diệt dục đi nữa rồi cũng chết thôi, đâu thoát được cái chết đâu. Do đó có diệt dục thì chúng ta cũng phải sinh lão bệnh tử, có diệt đi nữa thì cũng vẫn phải trải qua bốn cái đó thôi, không thể thoát được. Rồi cái thứ hai là luân hồi. Nếu mà chưa cái diệt hết dục luân hồi, bởi vì còn tội, còn dục là còn tội. Bởi thế những cái người mà họ cho bây giờ phá thai không có tội, đó là cái quyền, vậy thì họ có phải luân hồi không? Và ai ra cái luật luân hồi bao lâu, làm sao biết được cái dục bao nhiêu, tội còn bao nhiêu để mà luân hồi bao lâu, và luân hồi vào những cái con gì cho nó đứng với tội của mình, ai định đoạt cái đó, và luân hồi bao lâu thì mới được siêu thoát? Không có cái vấn đề nào dứt khoát vấn đề luân hồi hết. Và cái luân hồi đây có nghĩa là họ vừa tin có đời sau, vừa không tin có đời sau. Bởi vì chẳng có ai có thể là hết tội hết. Do đó nên cứ luân hồi mãi cho tới bao giờ. Bởi thế nên kể như là họ chỉ sống hiện sinh thôi, không có bao giờ có nên niết bàn được hết đó. Bởi vì nhân vô thập đoàn. Do đó vấn đề luân hồi của họ cũng bị trục trặc. Rồi vấn đề tội lỗi cũng vậy. Bởi vì họ cho tội, tội là phạm đến lương tâm. Do đó bây giờ mình tự cứu mình gọi là tự độ. Còn bên của mình là được cứu độ. Nó khác nhau. Mình được cứu độ. Bởi vì tội của mình là xúc phạm đến Thiên Chúa. Xúc phạm đến Đấng Thiên Chúa là Đấng vô cùng. Chúng ta không thể đền tội được. Chúa phải đền tội cho chúng ta. Do đó chúng ta được cứu độ. Còn họ đó là họ phạm đến lương tâm. Tội là phạm đến lương tâm. Vì thế nên họ cứ miễn làm sao mà cho nó đúng với lương tâm. Cho nó sạch sẽ, đàng hoàng, tử tế. Con sẽ được siêu thoát. Và làm sao mà có thể tự độ được? Con người không thể cứu được mình. Bởi vì đã nhân vô thập toàn thì cho tới chết vẫn là nhân vô thập toàn. Không có thể nào mà toàn hảo được. Rồi cái vấn đề nên niết bàn. Cái điều thứ tư, niết bàn. Niết bàn đây chỉ là một cái nơi siêu thoát thôi. Nhưng mà ở trên đó có những cái gì? Làm sao? Có gặp được đấng nào không? Hay là cuộc sống như thế nào? Không có biết gì hết. Đấy là những cái mà giống như bên Tin Lành vậy, cũng có những cái rất là trục trặc. Bởi thế nên mục tiêu Tin Lành mà họ được ơn Chúa họ trở lại hết. Bởi vì vấn đề là cắt nghĩa Thánh Kinh tự do, ai muốn cắt nghĩa thế nào thì cắt nghĩa tùy theo ơn Chúa Thánh Thần, thì cắt nghĩa sai, cắt nghĩa đúng gì cũng là do Thánh Thần, không có một quyền bính tối hậu giống như Công giáo của mình, vân vân. Đấy, tất cả những cái đó là những cái mà khiến cho người ta khi nhận ra rồi người ta trở về đại kết, như chúng ta đã đọc một số câu chuyện từ Tin Lành trở về Công giáo, hoặc là Anh giáo trở về Công giáo. Còn ngoài ra thì nếu mà liên tôn đó, thì thường thường là Phật giáo trở về với Công giáo. Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe Khám phá mới. Còn ngoài ra thì nếu mà liên tôn đó, thì thường thường là Phật giáo trở về với Công giáo. Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe đọc câu chuyện gọi là Khám phá mới.
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiều ánh sáng vào đời.
Tôi là Trang Suwen, 62 tuổi, sinh trưởng tại vùng thôn quê đẹp đẽ Phong Chen Xien, thành phố An Trung, lục địa Trung Hoa. Xuất thân từ một gia đình theo Khổng giáo, chúng tôi thừa hưởng một truyền thống lâu đời trong dòng họ. Đó là thờ trời, tôn kính tổ tiên và sùng bái Đức Khổng Phu Tử. Cha mẹ tôi không phải là những Phật tử, mặc dù ông bà vẫn ăn chay những ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng theo âm lịch. Qua cách sống như thế, suốt thời thơ ấu, tôi không có một liên hệ nào với Phật giáo. Vào khoảng thời gian chấm dứt chương trình trung học, tôi và các bạn cùng lớp tổ chức một buổi du ngoạn thăm các thắng cảnh vùng đồi núi Chishan, Vùng này có rất nhiều chùa chiền của các tôn giáo Phật giáo và Lão giáo. Ở một ngôi chùa Phật giáo nọ, chúng tôi đã lưu lại trong 4 ngày. Trong thời gian 4 ngày, tôi đã có dịp nhìn xem tận mắt cách trang trí, các lễ phục, các tượng ảnh và tham dự các buổi cầu nguyện của những Phật tử. Tôi đã tham dự những buổi cầu nguyện này một cách nghiêm trang chăm chú. Qua những giây phút này, so sánh với những đơn sơ của đạo giáo, trong tâm hồn tôi bỗng nhiên bộc phát một nhận thức sâu xa về sự xa hoa hào nhoáng của thế gian và vật chất thế tục. Mỗi một nỗi buồn xuất hiện xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi đến gặp, nói chuyện với một nhà sư và tìm hiểu lý do tại sao các tu sĩ lại từ bỏ mọi sự thế gian và ngay cả gia đình để sống trong các chùa như thế vậy. Tôi được trả lời rằng những người này đã tìm hiểu về Phật Pháp và sau đó bị lôi cuốn sống đời tu hành để thực tập các nhân đức với hy vọng sẽ đạt được một đời sống tâm linh giải thoát khỏi sự áp chế của nhục dục. Trong thực tế có hai bậc tu hành. Bậc thứ nhất có tầm học cao hiểu rộng, giảng đạo cho các thiện nam tín nữ. Bậc thứ hai thấp hơn, dù sống trong nhà chùa nhưng vẫn còn liên hệ đến thế tục về phương diện vật chất. Những người này lưu lại trong chùa vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc ngoài đời. Lại cũng có những người tội phạm bị chính quyền truy nã, tìm đến cửa Phật để náu thân. Dù tội lỗi của họ có nặng nề đến đâu đi nữa, pháp luật coi như họ đã tách ra khỏi thế giới con người và coi như đã chết. Hầu hết các nhà tu hành thuộc bậc thứ hai vì họ đã chán cảnh đời thế gian, đã thất bại trên chính trường, đã thua lỗ trong việc làm ăn buôn bán hoặc tình duyên bị gãy đổ. Với sự khổ hạnh trong đời tu hành, họ nhận diện được sự dối trá, phù du của thế gian và quyết định nương nhờ cửa từ bi tìm bình an cho tâm hồn. Các nhà tu hành ở bậc thứ hai có thể tiến lên bậc thứ nhất nếu qua thời gian họ tìm hiểu, học hỏi, tiến triển trong các việc sống đời nhân đức theo Phật Pháp. Theo Phật Pháp, tất cả mọi người đều bình đẳng, bất cứ ai cũng có thể thành Phật nếu người ấy sống nhân đức. Vị giáo chủ thứ 6 trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa không biết đọc biết viết nên ông không hiểu gì hết những lời giáo huấn của vị tiền nhiệm thứ 5. Nhưng khi được linh ứng, ông có thể quảng diễn tất cả mọi điều giống như vị giáo chủ trước đã giải thích và giảng dạy. Chính vì thế, ông được chọn làm vị thừa kế. Đó là những kiến thức đầu tiên của tôi về Phật giáo. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được gửi đi Bắc Kinh để học đại học. Những vấn đề liên hệ đến ý nghĩa cứu cánh của đời sống con người luôn luôn xâm chiếm tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ đến Phật Pháp. Sự bình đẳng trong sự sống của tất cả mọi sinh vật theo Phật Pháp khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi khâm phục và tán thưởng những châm ngôn, những kinh kệ và các bài luận giảng về vấn đề này. Bắc Kinh là nơi quy tụ các chân tu và các tu sĩ học giả. Tôi có dịp liên lạc với nhà sư Tai Sư, một người được toàn quốc biết đến qua việc chú giải bộ sách 42 chương. Tôi đã được nghe ông giảng những bài giảng rất có ý nghĩa. Có những bài giảng với những câu tôi vẫn còn nhớ. Chẳng hạn, sự liên hệ giữa người đàn ông với vợ mình và gia đình còn nặng nề hơn nhà tù đối với người tù. Như hạn tù không bao giờ chấm dứt, người đàn ông sẽ không bao giờ được phép từ bỏ gia đình. Tôi cũng có lần được nghe nhà sư Trang Hinh giảng giải về sách của Đức Phật qua cái nhìn triết học. Sau đó, mặc dù tôi kết luận rằng mỗi người đều phải có một tôn giáo, nhưng tôi vẫn chưa tìm được một tôn giáo nào cho chính mình. Một ngày nọ, tôi có dịp đến thăm một thánh đường đạo Công giáo. Tôi hỏi mượn một số sách về đọc. Nhưng người giữ thư viện cho biết rằng sách chỉ dành cho những người nào muốn tìm hiểu về đạo Công giáo mượn thôi. Từ hôm đó, tôi có ý định tìm hiểu về đạo Công giáo. Tôi theo học tại trường quân y. Viện trưởng của trường là một người theo đạo thệ phản, Protestant. Vào ngày thứ bảy, chúng tôi không có lớp. Ông viện trưởng thường mời một mục sư đến giảng đạo và hướng dẫn các sinh viên học hỏi về Kinh Thánh. Tôi chẳng hiểu nhiều về những điều giảng dạy đó. Chính vì thế, tôi thờ ơ với Kitô giáo. Sau thời gian theo học tại Bắc Kinh, tôi được gửi đi Nam Kinh. Ở Nam Kinh, tôi cũng thường tham dự những buổi thuyết trình về Phật Pháp do một giảng viên của Đại học Trinh Linh diễn giảng. Giáo sư Meikoshi, ông dùng những danh từ khoa học khi nói chuyện khiến những thính giả như tôi hiểu dễ dàng hơn. Thời gian sau đó, tôi lại thường đến một nhà thờ Thệ Phạn với mục đích tìm kiếm sự an bình cho tâm hồn, vì nhiều lúc tôi cảm thấy băn khoăn trong vấn đề tôn giáo. Nhưng không nơi nào tôi tìm được sự an bình cả. Cuối cùng, tôi trở lại với Phật giáo với ý nghĩ rằng đây chính là tôn giáo tôi đang tìm kiếm và sự băn khoăn trong tâm hồn tôi sẽ được giải thoát. Trong giai đoạn này, tôi tìm hiểu về Phật Pháp rất nhiều. Bên cạnh những sách vở y khoa phải học và phải đọc, tôi coi như mình có bổn phận phải đọc thêm sách Phật. Rồi dần dần, tôi có thói quen đọc những sách này ngay cả khi giải trí nữa. Tôi không liên lạc với gia đình nhiều, vì tôi thiết nghĩ, theo sách nhà Phật, đối với người đàn ông, gia đình, vợ con là những phiền toái bên ngoài, giống như tiền bạc, danh vọng vậy. Tất cả là những quyến rũ khiến cho người ta không tập trung được để đạt tới giải thoát. Những điều này phải được từ bỏ.
Và bây giờ, ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối.
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Chiến tranh Hoa Nhật bùng nổ. Chính cuộc chiến này và lòng yêu nước trong tôi đã khơi dậy một vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ về niềm tin của mình vào Phật giáo. Vì khi kẻ thù xâm lăng quốc gia mình, nếu muốn bảo vệ quốc gia, một người ái quốc phải hy sinh mọi sự để chống lại quân thù. Giáo thuyết cấm sát sinh chính là tự trói tay nộp mình cho kẻ xâm lăng. Và giáo thuyết cho rằng mọi sự của trần gian đều là giả trá phù vân. Vậy tinh thần ái quốc và lòng yêu nước cũng là giả trá phù vân hay sao? Có lẽ chính giáo thuyết này đã đưa các quốc gia vùng Á Châu hầu hết theo Phật giáo trở thành thuộc địa của Tây Phương, hay sống dưới một chiêu bài độc lập giả hiệu. Trung Hoa phải cẩn thận trong bài học này. Những tư tưởng như thế khiến tôi nhận thấy sự khiếm khuyết của Phật giáo. Có thể gom tóm những khiếm khuyết này như sau. Thứ nhất, về phương diện khoa học, tôi học và hoạt động trong lĩnh vực y khoa. Với khoa học, mọi sự đều phải được chứng minh. Những câu chuyện, sự kiện kể trong sách Phật thiếu chứng tích lịch sử, chỉ là những chuyện thần thoại như thuyết luân hồi chẳng hạn. Những giáo thuyết này rất quan trọng nhưng không thể minh chứng theo khoa học, lịch sử hay luận lý. Thứ hai, giáo thuyết xa vời. Được trở thành Phật là cứu cánh của hầu như tất cả các Phật tử. Nhưng để đạt được cứu cánh này, người ta phải trải qua ba hình thức hay trạng thái: trạng thái khổ hạnh, trạng thái hữu thực và trạng thái hư không. Người ta phải thoát ra ngoài sự nhơ nhớp và tội lỗi của thế tục. Nhưng làm sao một người có thể thoát ra ngoài thế tục nếu họ bắt buộc phải sống trong thế tục đó? Thứ ba, giáo lý trừu tượng và quá huyền bí. Sách về Phật Pháp thì vô số kể. Xét về phương diện văn học, những sách này rất có giá trị dù khi đã được dịch ra ngoại ngữ, nhưng tất cả đều quá khó hiểu, khiến người đọc không thể tiến xa hơn được. Giáo lý có thể rất cao vời, nhưng cần phải được diễn giải trong tầm hiểu biết của mọi người. Trong Phật giáo, nghi lễ theo phái chuân chẳng hạn được mọi người ưa thích. Qua nghi lễ này, người tham dự hy vọng sẽ được siêu thoát, được linh sáng khi suy niệm. Nhưng phương pháp suy niệm lại không hợp lý, khiến người ta cảm thấy trống rỗng khi kết thúc, và sự siêu thoát có vẻ quá cao vời bất khả đạt. Thứ bốn, sự mâu thuẫn và đối nghịch. Trong Phật Pháp nhấn mạnh về cấm sát sinh. Một ngày nọ, tôi đến thăm nhà sư nổi tiếng Tai Sư và hỏi ông: chúng tôi là bác sĩ y khoa, chuyên tìm tòi, sát hại tiêu diệt các loài vi khuẩn độc tố. Phật Pháp có cho phép chúng tôi làm việc này không? Sau một lúc im lặng, nhà sư Tai Su trả lời, tiêu diệt các loài vi khuẩn độc tố có hại cho con người không thuộc về giới luật, cấm sát sinh. Tôi im lặng, nhưng phải giải thích thế nào về nguyên lý bình đẳng của sinh vật? Làm sao có thể phân biệt được lúc nào là sát sinh và lúc nào là không sát sinh? Một thí dụ khác, Lamas là một phái của Phật giáo tại Trung Hoa. Mỗi năm, phái Lama tổ chức các buổi lễ trừ tà trong lâu đài Dung Hô, Bắc Kinh để xua đuổi tà thần và chúc lành cho dân chúng. Một trong những vật sử dụng để đánh đuổi tà thần này là một cây roi dài kết bằng da người. Họ dạy cấm sát sinh trong khi lại sử dụng một cây roi làm bằng da người là làm sao? Thứ năm, sự thờ ơ lãnh đạm. Từ bi là một nhân đức quan trọng của Phật Pháp. Nhưng sự từ bi này theo tôi có vẻ rất vô tình, được thực hiện về hình thức nhiều hơn. Làm việc bố thí đồng thời khinh thường kẻ nhận bố thí. Những điều này và còn nhiều điều khác nữa tôi không nhớ hết, đều là những ý kiến cá nhân, có thể không đúng với ý kiến của những người khác. Nhưng chính những điều này đã là những động lực khiến tôi bất đồng và rời bỏ Phật giáo. Từ đó, không bao giờ tôi đến viếng một ngôi chùa nào và thăm hỏi một nhà sư nào nữa.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.
Tuy vậy, những tư tưởng về sự phù du chóng qua của cải thế tục và cứu cánh của đời sống con người vẫn là hai vấn đề làm cho tôi băn khoăn. Đặc biệt vào khoảng thời gian chúng tôi đến Đài Loan, công việc tại nhà thương nơi tôi được gửi tới không nhiều lắm. Tôi có thì giờ nhiều hơn để suy tư về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi cảm thấy đời sống mình sao bấp bênh và trống rỗng quá. Có lẽ tôi phải có một tôn giáo làm nơi nương tựa cho tâm hồn. Một hôm nọ, đi dạo trên đường Trung Trang ở Taipei, ngang qua ngôi chùa San Thao, nhưng không dừng lại vì tôi không còn cảm thấy chùa chiền là nơi đáp ứng được những khắc khoải của tâm hồn. Đến cuối đường, nơi một nhà thờ Công giáo tọa lạc, tôi đã định vào, nhưng cuối cùng tôi nghĩ có lẽ nên gửi thư đến trước để hỏi thăm vấn đề tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Tôi đã liên lạc được với cha Phan, linh mục chánh sở của nhà thờ. Ngài giới thiệu tôi với cha Cung để cha hướng dẫn tôi về giáo lý. Tôi rất vui khi được làm quen với cha Cung. Ngài hướng dẫn tôi tìm hiểu về đạo giáo Công giáo. Sau một thời gian, tôi quyết định xin rửa tội vì tôi khám phá ra đây chính là giáo hội tôi đã bỏ bao thời giờ để kiếm tìm. So sánh với tôn giáo tôi đã biết trước đó là Phật giáo, tôi nhận thấy như sau. Thứ nhất, tất cả những điều đạo Công giáo giảng dạy đều có nền tảng triết học, lịch sử hay thần học. Thứ hai, đạo Công giáo có những tín điều xác thực, không mâu thuẫn, xây dựng trên nền tảng vững chắc, có những mầu nhiệm với trí óc con người không hiểu được, nhưng giáo hội trình bày rõ ràng và thành thật rằng những mầu nhiệm này vượt qua trí tưởng của con người. Giáo hội cũng cho biết lý do tại sao họ chấp nhận những mầu nhiệm ấy, và họ không bao giờ bắt buộc ai phải tin vì mỗi người đều có tự do riêng. Thứ ba, có những sách giáo lý thủ bản về đạo thích hợp với trình độ của mọi giới, giải thích về chân lý để mọi người đặt niềm tin, về các giới răn để mọi người tuân giữ, về các bí tích để mọi người lãnh nhận và cầu nguyện. Tất cả mọi sự rất rõ ràng minh bạch, không giống như Phật giáo. Người ta chẳng biết bắt đầu từ đâu vì quá nhiều sách vở và những nghi lễ phức tạp. Thứ bốn, các linh mục Công giáo được giáo hội trao cho năng quyền giảng dạy từ Chúa Kitô. Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Ai trao quyền cho các nhà sư giảng dạy? Theo những quy tắc nào? Tiêu chuẩn nào là chính thức? Tôi chỉ thấy có những nhà sư này giới thiệu, ca tụng nhà sư kia hoặc tự giới thiệu mình mà không có một bản quyền nào từ trên. Trong Công giáo, tôi đã tìm thấy và đặt được niềm tin mình trên nền tảng của đức tin đạo giáo. Thứ năm, đạo Công giáo rao giảng về tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Một tình yêu không những không hạ thấp phẩm giá con người, trái lại còn nâng con người lên trong nhân phẩm, thêm sức mạnh linh thiêng và giúp con người tự tin trong việc trao phó mọi việc nơi Thiên Chúa. Ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, luôn luôn họ được Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ. Thứ sáu, đạo Công giáo mời gọi mọi người sống đức tin, đức cậy và đức mến. Những dân tộc sống ở Tây Phương qua nhiều thế kỷ đã được giáo dục theo những nhân đức này. Họ trở thành những dân tộc hiếu động, can đảm và lạc quan, không phải chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà cả ngay trong đời sống hàng ngày. Họ rất nhiệt thành với sự hăng hái mạnh mẽ trong các lĩnh vực khoa học, đào sâu kiến thức con người, xây dựng xã hội, giúp đỡ những kẻ nghèo khó bần cùng và cải tiến đời sống con người. Tất cả có lẽ chỉ vì họ đã được giáo dục trong ba nhân đức thần thông này. Thứ bảy, đối diện với những đau khổ của con người và tội lỗi của thế gian, đạo Công giáo thực sự lăn xả vào vấn đề, cố gắng tìm hiểu và biến đổi tất cả nên tốt hơn. Giống như một ngôi nhà đang bốc cháy, Phật giáo tìm đường chạy ra ngoài, trong khi Công giáo tìm cách vào nhà để dập tắt ngọn lửa. Hoặc cũng giống như một căn nhà sắp đổ xuống, Phật giáo muốn phá đi hoàn toàn, nhưng Công giáo tìm cách chống đỡ và xây dựng lại để mọi người có thể ở trong đó. Thứ tám, Đức Giáo Hoàng qua nhiều thời đại luôn luôn khuyến khích mọi tín hữu yêu mến quốc gia dân tộc mình, xây dựng đất nước và dự phần vào công việc bác ái xã hội để tìm hiểu, cải tiến và thánh hóa. Phật giáo là làm sao để thoát ra ngoài sự phức tạp này, đi thật xa để không còn vướng víu vào đó nữa. Tóm lại, cảm ơn Chúa, tôi đã trở thành người Công giáo. Vì tôi đã có dịp tìm hiểu về cả hai tôn giáo và so sánh. Công giáo đã cho tôi thấy con đường để cải tổ xã hội, quốc gia và chính linh hồn mình. Tôi đã được rửa tội hơn 12 năm rồi. Tôi thú nhận là trong khoảng thời gian này, tôi đã chưa đạt được những tiến triển về đường nhân đức. Nhưng tôi hạnh phúc vì mình là người Công giáo. Cả gia đình tôi cũng đã rửa tội, và bất cứ khi nào có thể, tôi đều loan truyền đạo Công giáo đến bạn bè và những đồng nghiệp của tôi. Bác sĩ Cheng Su-wen.
Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin.